Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 135, số khép lại cho tuần từ mùng 4 cho đến mùng 10 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 11 cho đến 17 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, từ đầu năm cho đến nay, chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục khá mạnh mẽ, đặc biệt là các nhóm cổ phiếu ngành công nghệ cao được niêm yết trên sàn Nasdaq có sự tăng trưởng khá nhanh trong bối cảnh mà toàn thế giới đang rất hứng khởi với sự phát triển của AI, trí tuệ nhân tạo. Ông có nhận xét như thế nào về hiện tượng này ạ?
Như chúng ta đã biết thì thị trường chứng khoán Mỹ bao gồm 3 chỉ số đại diện chính là S&P 500, Dow Jones 30 và Nasdaq 100 mà đã phục hồi liên tục tính từ đầu năm nay, tính từ tháng 1 năm 2023 cho đến bây giờ. Nếu như các thị trường khác, ví dụ như là S&P 500, chỉ số đại diện rộng cho 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ, thì còn có thể lý giải được đôi chút. Tuy nhiên là chúng ta quay trở lại một vấn đề, đó là chỉ số Nasdaq 100 của Mỹ tính từ tháng 1 năm nay cho đến bây giờ, trong vòng 9 tháng thì chỉ số này đã phục hồi khá mạnh mẽ. Và nếu như tính từ tháng 1, chỉ số này đang ở sấp xỉ mức thấp nhất là nhỉnh hơn 10.000 điểm một chút thôi, thì hiện tại đã vượt qua 15.000 điểm. Như vậy là nếu tính về điểm số thì chỉ số này đã tăng thêm được 50%, hơn 50%. Thì nếu như mà sự phục hồi đó thể hiện một thông điệp khá là sai lầm, đó là tất cả đều ổn, thì có lẽ là cái thông điệp này khó có thể kéo dài thêm trong nhiều tháng nữa. Như chúng ta đã biết thì lợi nhuận chứng khoán thường có thể được phân tách thành những mức tính toán như sau, những phần tính toán như sau. Thứ nhất là nâng cao năng suất thu nhập. Thứ hai là tăng trưởng thu nhập, tức là tốc độ tăng trưởng thu nhập. Và cuối cùng, và hoặc là việc định giá lại cơ bản, đảm bảo cho sự thay đổi tỷ lệ P/E, tức là price trên earning per share, mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận. Thì rõ ràng là đợt tăng giá chóng mặt, có thể gọi là go to the moon trong nhiều tháng qua của cổ phiếu ngành công nghệ thì chả liên quan gì đến phần thứ nhất là nâng cao năng suất thu nhập. Nó có vẻ liên quan một chút đến tăng trưởng thu nhập, mặc dù là thu nhập doanh nghiệp thì khó có thể tăng nhanh hơn là tăng trưởng nền kinh tế trong dài hạn. Nhưng phần lớn sự lạc quan của những người đứng bên lề quan sát thì há hốc mồm ra là số lượng các nhà giao dịch sẵn sàng trả giá với bất cứ thứ gì có thể liên quan đến từ chủ đề trí tuệ nhân tạo. Và như vậy họ sẵn sàng chấp nhận một tỷ lệ P/E rất là cao. Sự phục hồi gắn liền với việc định giá lại cổ phiếu về cơ bản là hợp lý khi mà sự thay đổi đi lên trong tăng trưởng năng suất. Và nếu vậy thì điều đó sẽ kéo cổ phiếu lên trong diện rộng. Nhưng nếu như chúng ta đã nhìn ở biểu đồ số 2, đó là trong Nasdaq 100 thì thực ra chỉ có 5 cổ phiếu hàng đầu đã chiếm tới 60% mức tăng giá trong chỉ số này. Chúng ta lưu ý rằng Nasdaq 100 tức là bao gồm 100 mã chứng khoán lớn của Mỹ. Thì chúng ta nhìn biểu đồ chia sẻ thị phần thì chúng ta thấy là chỉ có 5 cổ phiếu là đã gánh đến 60% mức độ tăng trưởng của chỉ số này trong từ đầu năm đến giờ. Và vậy thì ở biểu đồ thứ ba thì chúng ta thấy như thế nào? Nếu mà chúng ta quan sát S&P 500 như một đại diện cho nền kinh tế rộng lớn hơn thì hầu hầu như không có bất kỳ tiếng ồn nào nào ở đó, mặc dù chúng ít nhiều được đánh giá đầy đủ nhưng không có bất kỳ gợi ý nào về sự thay đổi ở mô hình trong tăng trưởng năng suất, thậm chí cũng không nên đưa ra mức định giá theo dạng PCE, bởi vì hiện tại Phố Uân đang cố gắng giải thích điều đó. Có lẽ là bí mật được giữ kín nhất trên Wall Street là cổ phiếu công nghệ được định giá quá cao. Và định giá bao nhiêu thì đây thực sự là một câu hỏi lớn. Và nếu câu hỏi này được trả lời minh bạch, rõ ràng thì có lẽ là nó trị giá nhiều nghìn tỷ đô la Mỹ. Chúng ta nhìn ở dàn đồ thứ ba thì chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu cùng với trái phiếu có thời hạn dài nhất ở Mỹ cho thấy rằng là mức định giá hiện tại là cao hơn khoảng 17%. 17%. Chúng ta nhìn cái dàn đồ đó, Nasdaq 100 và S&P 500. Và trong một thị trường tràn ngập những câu chuyện rất hứng khởi về AI, tức là trí tuệ nhân tạo, thì thật khó để nói việc định giá quá cao sẽ đi được bao xa. Nhưng chúng ta lưu ý rằng khách quan mà nói thì cái việc định giá quá cao này nó cũng không thể kéo dài mãi mãi được. Và ở biểu đồ cuối cùng thì chúng ta cũng cho rằng việc lên theo dạng bậc thang như thế này thì thực sự là nó cũng không phải là kéo dài mãi mãi. Và có lẽ là nói một cách ví von thì thị trường cổ phiếu công nghệ có lẽ là đang đứng trong thời điểm Minsky moment, tức là thời điểm Minsky. Đây là một từ chuyên môn nói rằng là trong trong sự ổn định thì có sự bắt đầu xuất hiện sự mất ổn định, và đôi khi mọi việc tưởng như rất ổn thì có thể là sẽ dẫn đến những suy giảm bất thường và rất mạnh, sụt giá cực nhanh. Đó nó gọi là Minsky moment, hay còn gọi là thời điểm Minsky đối với cả thị trường chứng khoán và nói chung là thị trường tài chính. Đó là những gì mà tôi muốn trao đổi với các vị trong phần đầu của chương trình hôm nay.
Chỉ số DXY tiếp tục mạnh lên, cho dù trong tuần vừa qua các phát biểu của các quan chức Fed đều có hơi hướng dovish. Vậy thì trong ngắn hạn ông có lưu ý gì đến chỉ số này cũng như các thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi, thưa ông?
Chúng ta đi vào phần cụ thể hơn là về đánh giá về các đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn thường phân tích ở các số liên tiếp. Đầu tiên là chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Như vậy là trong tuần vừa qua chúng ta đã thấy là chỉ số này vẫn tiếp tục tăng trưởng và có vẻ rất là vững vàng. Rất nhiều kỳ vọng rằng là đồng đô la Mỹ sẽ yếu đi. Thế nhưng mà chúng ta trước mắt trong ngắn hạn thì có lẽ là vẫn chưa chưa thấy dấu hiệu gì cho rằng là đồng đô la Mỹ sẽ yếu đi, mặc dù trong tuần vừa qua chúng ta thấy một loạt các phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khá là dovish. Đó là việc tạm dừng tăng lãi suất của Fed sẽ còn một thời gian nữa để phép đủ thời gian cân nhắc và đánh giá tình huống. Có lẽ là đến tháng 11, đến kỳ họp tháng 11 của Ủy ban Thị trường mở thì chúng ta mới sẽ làm nóng lên câu chuyện là tăng hay là không tăng tiếp lãi suất cơ bản của Fed. Đánh giá trong ngắn hạn, nếu chỉ số này break out lên trên và đặc biệt là tích lũy vững vàng ở trên mức 104.94, lưu ý tuần vừa qua thì đóng cửa ở chẵn 105, thì chỉ số này có khả năng tăng trưởng tiếp lên khu vực 105.85 cho đến thậm chí lên đến tận 108.68. Đó là một khu vực mà những nhà phân tích kỹ thuật đang kỳ vọng là chỉ số này sẽ đi lên đến đó. Và như vậy thì cặp tiền euro đô la Mỹ vẫn tiếp tục có khả năng là điều chỉnh đi xuống. Và trong ngắn hạn, nếu mà mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều diễn ra liên tiếp ở dưới mức 1.0944, thậm chí là 1.08, thấp hơn là 1.08, thì cặp tiền này sẽ lùi về khu vực 1.0610 cho đến 1.0405, thậm chí là thấp hơn một chút. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật thì như chúng ta đã biết rằng là chính sách kiên định của BOJ vẫn tiếp tục theo chính sách siêu nới lỏng và kiểm soát đường cong lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ, chính phủ Nhật Bản. Do vậy, việc đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên có tác động trực tiếp làm cho cặp tiền này tăng trưởng tiếp theo. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này củng cố vững ở trên khu vực 144.43 thì cặp tiền này sẽ tăng trưởng lên khu vực 149 cho đến 152, thậm chí có thể là cao hơn là 155 chẳng hạn. Tuy nhiên là nó cũng chưa diễn ra ngay lập tức, nhưng mà chúng ta cứ đặt giả định như thế. XAU trên USD vàng, chỉ số này thì cho thấy là vàng giao ngay nếu trong ngắn hạn tiếp tục diễn ra các điều chỉnh ở dưới mức 1.952 đô la Mỹ một ounce thì vàng có khả năng tiếp tục suy giảm về khu vực 1.901 cho đến 1.894 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là có thể lùi về khu vực quanh 1.870 đô la Mỹ một ounce. Chúng ta vẫn cần phải lưu ý rằng mức 1.870 đô la Mỹ một ounce là mức tâm lý trung hạn của thị trường vàng. Thị trường dầu thô chuẩn WTI trong ngắn hạn, nếu dầu thô đứng vững ở trên mức 79.98 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô tiếp tục có thể tăng trưởng lên khu vực 93.72 đô la Mỹ một thùng cho đến 98.87 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn, có thể là xấp xỉ 104-105 đô la Mỹ một thùng. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có lẽ nguyên nhân trực tiếp nhất đó là nguồn cung ngày càng bị thắt chặt. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 trong ngắn hạn. Chỉ số này nếu liên tục điều chỉnh ở dưới mức 4.540 điểm thì chỉ số này có xu hướng suy giảm về khu vực 4.337 cho đến 4.241 điểm. Đây là một khu vực được nắm sẵn từ trước và rất có thể sẽ còn thấp hơn khu vực này nếu như trong thời gian sắp tới có những biến động bất thường, đặc biệt là xảy ra khoảnh khắc Minsky, hay còn gọi là Minsky moment, xảy ra có thể là xảy ra ban đầu thì sẽ xảy ra ở bên sàn Nasdaq 100, nhưng nó có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến tất cả các sàn giao dịch khác của thị trường chứng khoán Mỹ. Và nếu vậy thì thị trường chứng khoán toàn cầu cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích của các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.